Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Memo của Minda Hass là một cuốn cẩm nang phát triển sự nghiệp tập trung vào trải nghiệm của phụ nữ da màu trong môi trường công sở Mỹ. Thay vì giả định rằng mọi người cùng khởi đầu trên một sân chơi bình đẳng, sách nhìn thẳng vào những trở ngại đan xen giữa phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giới, chênh lệch lương và các vi công kích trong công việc. Hass kết hợp quan sát từ hành trình nghề nghiệp của mình với những tiếng nói của các phụ nữ da màu khác để giải thích vì sao lời khuyên nghề nghiệp phổ biến đôi khi không đủ hoặc không phù hợp. Mục đích của sách không phải là yêu cầu độc giả chịu trách nhiệm cho các bất công có tính hệ thống. Ngược lại, tác giả đưa ra các cách thực tế để tự bảo vệ, xây dựng vị thế, nói rõ giá trị của mình và tìm kiếm cơ hội thăng tiến, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm thay đổi thuộc về cả tổ chức và người lãnh đạo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lời khuyên nghề nghiệp phải tính đến rào cản kép về chủng tộc và giới. Luận điểm nền tảng của The Memo là phụ nữ da màu không chỉ đối mặt với những khó khăn nghề nghiệp chung mà nhiều phụ nữ gặp phải. Họ còn phải xử lý những định kiến gắn với chủng tộc, xuất thân, ngoại hình, giọng nói và cách thể hiện bản thân. Vì vậy, những lời khuyên kiểu chỉ cần làm việc chăm chỉ, cúi đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ, rồi thành quả sẽ tự được ghi nhận, thường không phản ánh đầy đủ thực tế. Hass cho rằng năng lực có thể bị nhìn nhận qua lăng kính thiên kiến. Còn sự thẳng thắn đôi khi bị diễn giải khác với khi một đồng nghiệp da trắng hoặc nam giới thể hiện cùng hành vi đó. Cuốn sách cũng đặt câu hỏi với mô hình thăng tiến, mang tính một khuôn mẫu, vốn ngầm giả định người lao động đã có sẵn sự an toàn, mạng lưới quan hệ và mức độ được tin cậy trong tổ chức. Điểm quan trọng ở đây là phân biệt giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm hệ thống. Độc giả cần trang bị chiến lược để hoạt động trong điều kiện hiện có, nhưng không nên coi sự phân biệt đối xử là thất bại cá nhân. Cách tiếp cận này tạo ra sự xác nhận cần thiết cho những trải nghiệm thường bị xem nhẹ, đồng thời giúp người đọc gọi tên chính xác những lực cản đang ảnh hưởng đến con đường nghề nghiệp của mình. Thứ hai, tự vận động là biến năng lực thành giá trị được nhìn thấy và ghi nhận. Một trọng tâm thực hành của The Memo là tự vận động, tức chủ động diễn đạt năng lực, thành quả và mong muốn nghề nghiệp của bản thân. Hass phản đối niềm tin rằng chỉ cần đáp ứng mọi yêu cầu thì cấp trên chắc chắn sẽ nhận ra và tưởng thưởng xứng đáng. Trong nhiều tổ chức, cơ hội thăng tiến phụ thuộc không chỉ vào chất lượng công việc mà còn vào việc ai biết bạn đã tạo ra giá trị gì, ai hiểu mục tiêu của bạn và ai sẵn sàng nhắc đến tên bạn khi có cơ hội. Tự vận động trong sách không đồng nghĩa với tự quảng cáo, thiếu căn cứ hay phải thay đổi bản sắc để được chấp nhận. Nó bao gồm việc chuẩn bị cho các cuộc trao đổi về lương, phản hồi, phạm vi trách nhiệm và bước phát triển tiếp theo. Người lao động cần nói rõ mình muốn học gì, dẫn dắt dự án nào hoặc đang hướng đến vị trí nào thay vì chờ người khác tự suy đoán. Hass đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu gọi tên giá trị của mình bởi phụ nữ da màu có thể bị giao nhiều phần việc vô hình như hỗ trợ cảm xúc, đại diện tính đa dạng hoặc gánh trách nhiệm cộng đồng. Nhưng các đóng góp đó không phải lúc nào cũng được chuyển hóa thành ghi nhận chính thức. Tự vận động giúp biến đóng góp thành một hồ sơ nghề nghiệp có thể được đánh giá, đền bù và phát triển. Thứ ba, vốn xã hội, người bảo trợ và sự hiện diện chiến lược mở rộng cơ hội. Hass xem thành công nghề nghiệp là kết quả của năng lực kết hợp với quan hệ, chứ không phải một hành trình hoàn toàn đơn độc. Bà nhấn mạnh vốn xã hội, nghĩa là các mối quan hệ tạo ra thông tin, sự tin cậy, lời giới thiệu và khả năng được người khác bảo chứng. Trong bối cảnh công sở, chỉ làm tốt công việc trong phạm vi bàn làm việc có thể không đủ để người khác hiểu năng lực rộng hơn của bạn. Sự hiện diện tại các hoạt động nghề nghiệp, các cuộc gặp nội bộ, cộng đồng chuyên môn và không gian kết nối bên ngoài có thể giúp mở rộng phạm vi được biết đến. Sách phân biệt hàm ý giữa một mối quan hệ xã giao đơn thuần và những kết nối có khả năng hỗ trợ phát triển. Đồng minh có thể lắng nghe, tôn trọng và lên tiếng khi thấy bất công. Người cố vấn có thể chia sẻ kinh nghiệm, góp ý và định hướng. Còn người bảo trợ có ảnh hưởng lớn hơn vì họ sẵn sàng dùng uy tín của mình để giới thiệu bạn cho một dự án, một vị trí hoặc một cơ hội mới. Hass cũng khuyến khích xây dựng quan hệ một cách chân thật thay vì chỉ xuất hiện khi cần giúp đỡ. Cách nhìn này làm rõ rằng mạng lưới không phải đặc quyền phụ trợ mà là một phần của cơ chế phân bổ cơ hội trong tổ chức. Khi mạng lưới sẵn có thiếu bao trùm, việc chủ động xây dựng nó càng trở nên cần thiết. Thứ tư, đối diện vi công kích và chính trị công sở mà không đánh đổi sức khỏe tinh thần. The Memo không mô tả môi trường làm việc chỉ như nơi để tối ưu hóa hiệu suất. Hass chú ý đến cái giá cảm xúc của việc thường xuyên phải cảnh giác trước định kiến, bị nghi ngờ năng lực, hoặc nghe những bình luận tưởng như nhỏ nhưng mang hàm ý chủng tộc và giới, vì công kích có thể xuất hiện qua nhận xét về tóc, trang phục, giọng nói. Sự ngạc nhiên khi một người thể hiện chuyên môn hoặc việc liên tục bị coi là đại diện cho cả một cộng đồng. Từng tình huống riêng lẻ có thể bị phủ nhận là vô hại, nhưng sự lặp lại của chúng tạo thành áp lực đáng kể. Tác giả không đưa ra một phản ứng duy nhất cho mọi hoàn cảnh. Việc lên tiếng, đặt câu hỏi để làm rõ, ghi nhận sự việc, tìm đồng minh, trao đổi với quản lý, hoặc chọn rời khỏi một môi trường độc hại đều có thể là lựa chọn phù hợp, tùy theo tương quan quyền lực và mức độ an toàn. Điểm cốt lõi là người bị tổn thương không có nghĩa vụ phải liên tục giáo dục người khác bằng sức khỏe của chính mình. Hatz đặt tự bảo toàn và chữa lành vào trong định nghĩa thành công nghề nghiệp. Điều này mở rộng cách hiểu quen thuộc về sự bền bỉ. Bền bỉ không phải là chịu đựng vô hạn, mà là biết bảo vệ phẩm giá, năng lượng và khả năng tiếp tục phát triển của bản thân. Cuối cùng, một chỗ ngồi tại bàn cần đi cùng cải tổ cơ chế tuyển dụng, quản lý và thăng tiến, dù cung cấp nhiều công cụ cho cá nhân. Tờ memo không biến phụ nữ da màu thành bên duy nhất phải giải quyết bất bình đẳng. Hatz lập luận rằng các tổ chức và nhà quản lý phải chịu trách nhiệm tạo ra điều kiện để nhân sự đa dạng, có thể phát triển thực chất. Một nơi làm việc không trở nên công bằng chỉ vì tuyển thêm người từ các nhóm ít được đại diện hay vì có các tuyên bố chung về đa dạng. Câu hỏi quan trọng hơn là ai được tiếp cận dự án có tầm nhìn, ai được phản hồi hữu ích, ai được trả lương công bằng, ai có người bảo trợ, và ai thực sự được chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo. Theo cách tiếp cận của sách, người quản lý cần xây dựng quan hệ với từng nhân viên thay vì giả định mọi người có cùng nhu cầu, cùng mức an toàn và cùng lộ trình nghề nghiệp. Họ cũng cần nhận diện thiên kiến trong cách phân công, đánh giá và công nhận thành tích. Với đồng nghiệp và đồng minh, sách gợi mở, trách nhiệm lắng nghe mà không phủ nhận trải nghiệm của người khác, khuếch đại đóng góp đúng lúc và phản đối các hành vi loại trừ. Hát cũng đề cao sự hỗ trợ giữa phụ nữ da màu, bởi thành công của một người không làm giảm cơ hội của người khác. Thông điệp, hệ thống này khiến cuốn sách vượt ra ngoài khuôn khổ cẩm nang thăng tiến cá nhân để trở thành lời phê bình về cách quyền lực và cơ hội đang vận hành trong công sở. Kết luận, The Memo phù hợp trước hết với phụ nữ da màu đang làm việc trong các tổ chức chuyên nghiệp, đặc biệt là những người từng cảm thấy năng lực của mình bị đánh giá thấp, bị cô lập hoặc không biết cách diễn giải những trải nghiệm khó chịu tại nơi làm việc. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc kết hợp sự xác nhận với định hướng hành động. Độc giả được khuyến khích xây dựng mạng lưới, nói rõ giá trị, chuẩn bị cho các cuộc trao đổi quan trọng và đánh giá nghiêm túc liệu một môi trường có đang làm tổn hại mình hay không. Tuy vậy, đây cũng là cuốn sách hữu ích cho quản lý, bộ phận nhân sự và đồng minh muốn hiểu vì sao các chương trình đa dạng bề mặt thường không đủ để tạo ra cơ hội công bằng. Điểm khác biệt của Minda Hatz so với nhiều sách phát triển sự nghiệp cùng thể loại là bà không coi công sở là một sân chơi trung tính, rồi chỉ hướng dẫn cá nhân cạnh tranh hiệu quả hơn. Bà đặt chiến lược nghề nghiệp vào bối cảnh quyền lực, thiên kiến và lịch sử bất bình đẳng, nhưng vẫn tránh kết luận rằng người đọc hoàn toàn bất lực. Cuốn sách vừa thực tế về những giới hạn của nỗ lực cá nhân, vừa cụ thể về các đòn bẩy mà cá nhân có thể sử dụng. Sự kết hợp giữa giọng điệu thẳng thắn, trọng tâm về trải nghiệm của phụ nữ da màu và yêu cầu cải tổ tổ chức khiến The Memo có vị trí riêng trong dòng sách về lãnh đạo, cố vấn và phát triển nghề nghiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Minda Hatz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!